This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ nhà Quyên xin mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ được thực hiện bởi tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và trong chương trình này quý vị có những cái thắc mắc nào về những cái vấn đề mà quý vị cũng muốn chia sẻ thì quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và ngày hôm nay thì nhà Quyên sẽ làm thẳng từ bây giờ tới 2:50. Và trên đầu dây bên kia, Nhã Quyên xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn à.
Dạ. À, kính chào Nhã Quyên và chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600.
Dạ. Chào chú. À, không biết ngày hôm nay chú khỏe không chú?
Chú còn sống.
Dạ.
À, ok, bữa nay sao mà lúc này Việt Tấn đi đài cho Việt Tấn đi vacation nhiều quá. Nhưng mà nhờ vậy chú mới hân hạnh được làm Nhã Quyên nữa.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú. Và không biết trước khi mà quý thính giả gọi vào đài thì chú có những cái gì hay mà chú muốn chia sẻ ngày hôm nay không thưa chú?
Ok, tuần rồi đa số quý vị gọi lại là hỏi vấn đề mà ghế của con nít với mà dây đàn xích béo á. Thì sáng nay tôi xin trả lời để quý vị có viết thì ghi cũng được. Tất cả những đứa trẻ nào mà dưới 8 tuổi và cái chiều cao không quá 4,9 đều phải có cái ghế của con nít an toàn. Nó có 3 loại ghế. Nó có 2 loại ghế. Một loại ghế là của mấy đứa nhỏ mà hai bên có cái viền rồi đầu bảo vệ rồi đó. Và một cái nó gọi booster seat, tức là cái ghế độn lên đó. Thì ở đây á, nếu đứa trẻ từ 1 tuổi, đứa trẻ 1 tuổi và không nặng quá 35 pound, thì đứa trẻ phải ngồi vô ghế của con nít mà quay ngược lại mé sau nhé. Từ 1 tuổi mà không quá 35 pound, tức là cho đến 1 tuổi, từ mới đẻ tới 1 tuổi 35 pound, thì cái ghế phải quay đứa nhỏ nhìn về mé sau. Còn nếu đứa trẻ trên cái 35 pound, thì đứa trẻ chẳng hạn như đứa trẻ từ 1 tuổi cho tới 4 tuổi và 20 pound cho tới 40 pound, tức là từ 20 cho tới 40 pound, thì mình được quyền quay cái ghế đó quay mặt về trước. Còn tất cả những đứa trẻ 4 tuổi cho đến 8 tuổi mà không nặng quá 40 pound á, thì bắt buộc phải và trên 40 pound thì phải ngồi trên booster seat. Booster seat giống như cái ghế đẩu của Việt Nam mình đó, để làm chi, để cái dây beo đó khi mà dùng đó, nó không cản nghe mặt mà nhiều khi nó giật ngang đó. Rồi con người mình đẩy ra trước khi đụng xe đó, nó sẽ bị gãy cổ. Đó là những cái mà chú muốn trả lời chung, tại có mấy vị khán giả mà cứ gọi chú khoảng 5 lần, nhưng mà cuối cùng chú gọi lại không ai trả lời hết. Ok, Nhã Nguyên, nếu mà chưa có người đó thì chú nói tiếp.
Dạ vâng, trước khi chú gửi đến một cái đề tài tiếp thì Nhã Nguyên xin được lặp lại số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Thì trong chương trình này, quý vị cũng có thể gọi vào đài để gửi những cái câu hỏi hay những cái thắc mắc đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và xin trở lại với chú Trương Minh Ẩn. Và trên đầu dây chắc cũng có một vị thính giả vừa gọi vào thưa chú.
Dạ, Nhã Nguyên,
okay. Dạ, Nhã Nguyên xin được mời ạ. Dạ vâng, dạ Nhã Nguyên xin chào ạ. Chị ơi, Nhã Quyên không có nghe được chị nói thôi chị. Dạ vâng, vị thính giả có thể gọi vào lại đài cho Nhã Quyên qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây ạ. Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Dạ phải mình không chị?
Dạ phải ạ. Dạ xin chào Nhã Quyên, biết quý danh.
Mình là Hà ở Gia Lĩnh á. Dạ, chào nhà Tiên với lại anh Trương Minh Ảnh. Tiếp theo cái đề tài này anh Ảnh nói cho mình hỏi thêm là trẻ bao nhiêu tuổi thì được ngồi ở đằng trước phía bên người lái đó. Đó, mình chỉ hỏi vậy thôi.
Ok, cái vấn đề chị để cái ghế nãy giờ nói á, là nếu đứa trẻ mà dưới 8 tuổi, trên 8 tuổi có thể ngồi trước. Tại vì dưới 8 tuổi đó thì bắt buộc là đứa trẻ phải có cái booster seat. Ví dụ như nãy tôi nói ra là 1 tuổi, từ trẻ tới 1 tuổi mà không nặng quá 35 pound á, thì ngồi trên cái ghế của con thích mà có cái chuyền cao lên đó mà phải quay ngược lại bé sạch.
Như vậy trên 8 tuổi, nói tóm lại trên 8 tuổi là được ngồi đằng trước phía bên người, kế bên người lái rồi, đúng
yeah,
không ạ?
Dạ, ok. Đứa nhỏ trên 8 tuổi đó thì được quyền ngồi bất cứ ở trước hay ở sau mà đang xích beo giống như bình thường.
Dạ, dạ hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, chào anh, chào Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Hà đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với tiến sĩ Trương Minh Ẩn và số điện thoại của đài là 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Dạ, xin chào. Dạ, em.
Dạ, vâng.
Dạ, em chào chị. Em có câu hỏi.
Dạ.
Mà em không có nói ở đây được. Em cho em xin phone của chú Ảnh. Được không ạ? Ở trong phòng được không ạ?
À, dạ, vâng. À, chị có thể gọi cho chú sau chương trình này nha. Số của chú là 817-884-1306.
Dạ, nếu mà chị gọi á mà không có tôi trong đó, cứ gọi rồi nói bằng tiếng Mỹ, tiếng Việt gì cũng được á, rồi đến khi mà tôi nhận được cái message tôi sẽ gọi trả lại, mà cho số điện thoại nào tôi gọi là được.
Dạ, vâng. Khi mà chị gọi thì chị để tên và nhớ là để cái số phone rõ ràng cho chú, để cái gì chú gọi lại số. Chị gọi cho chú sau chương trình nha chị, là số điện thoại của chú là 817-884-1306. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và xin được số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với chú ạ.
Ok, ở đây chú muốn nói luôn là cái vấn đề mà lái xe motorcycle đó.
Yeah.
Có nhiều người hỏi tôi có cần helmet hay không. Thì nếu mà lái xe motorcycle mà không cần helmet, không đội nó an toàn đó, mũ bảo hiểm đó, Việt Nam gọi mũ bảo hiểm đó, thì người đó phải ít lắm là 21 tuổi trở lên. Ok. Và phải có cái điều kiện sức khỏe, nó gọi là health insurance plan. That cover injury, tức là điều kiện sức khỏe và vấn đề mà có insurance. Người đó, ví dụ như trên 17 tuổi, ở trên 21 tuổi và phải có insurance khi lái cái xe đó thì mới không cần cái đội helmet. Nhưng mà thường thường á, lái xe motorcycle, bất cứ xe nào mà chạy ngoài đường không có insurance là cũng bị tất cả hết. Ok. Và người đó bắt buộc phải có qua cái khóa học và thi đậu để lấy cái bằng lái xe xe gắn máy. Thì ở đây nói tóm tắt rằng trên 21 tuổi có insurance và có bằng lái thì quý vị lái trên Texas không có luật lệ không bắt quý vị phải đội mũ an toàn. Nhưng mà đối với tôi á thì trên đất Mỹ này á là xe hơi quá nhiều, nếu mình lái xe á, nếu mình chỉ đội cái mũ đó nó hơi bực bội chút xíu, nhưng mà khi mình đa số mọi người mà đụng xe chết là đều do cái đầu bị đập đi xuống đất không. Do đó tôi khuyên tất cả quý vị nên đội cái mũ an toàn đó, Nhã Quyên.
Dạ vâng, nói về cái mũ an toàn với chú thì Nhã Quyên thấy hình như ở bên Florida họ không có bắt mình phải đội, tại họ nói là họ nghiên cứu là cái mũ khi mà đội vô thì nhiều khi chạy nó có vướng. Cái điều đó có đúng không thưa chú?
À, cái đó là tùy theo cái cơ thể, hoặc có nhiều người ở cái cần cổ yếu, đa số là phụ nữ đó.
Yeah.
Mà nếu mà theo chú nghĩ đó, chứ còn cái chuyện mà bất cứ một cái luật lệ nào khi ra nó cũng dựa theo những cái số người bị thương hay là trường hợp bị thương để ra cái luật lệ cả. Có những cái tiểu bang họ nghĩ rằng cái chuyện đó đúng, có tiểu bang nghĩ rằng không đúng. Do đó luật lệ ở mỗi tiểu bang nó khác nhau hết. Cái đó, cái câu đó khó trả lời lắm. Tại vì qua Mỹ đây thật sự chú cũng chưa bao giờ lái xe motorcycle, chú cũng dám lái luôn. là đi xe hơi quen rồi, còn ở Việt Nam thì mình liều sống trong xứ liều mạng, do đó mình không có cần, thành ra cứ nhảy lên motorcycle lái. Nhưng mà qua Mỹ này thật sự ra cho chiếc motorcycle chú cũng không dám lái.
Vâng, và mấy người lái motorcycle họ họ chạy thấy nguy hiểm quá thưa chú, tại vì họ trên freeway á, họ chạy rất là nhanh và họ cứ luồn qua những cái xe hơi của mình, mà nhiều khi mình chạy sau lưng họ mình cũng sợ nữa thưa chú.
Tại vì từ ngày mà có cái những cái cuộc thưa gửi về cảnh sát rượt mấy người lái xe gắn máy đó Nhã Quyên, và đụng chết những người dân vô tội, do đó đa số những thành phố đó đã cấm cảnh sát không được rượt motorcycle, tức là xe gắn máy khi họ chạy quá cái tốc độ mà ấn định, ví dụ như 90% gì đó. Tại vì chiếc motorcycle á, cái loại mạnh bây giờ không phải giống như Việt Nam mà gọi là Honda Dam, Honda 50 rồi đâu. Ở đây toàn là 250 phân khối, 400, 500. Thành ra nó giọt rất là nhanh. Mà nếu cảnh sát rượt theo á, mà cố tình á, mà rượt để bắt được á, rất là khó. Tại vì chiếc motorcycle chạy lúc nào cũng nhanh hơn chiếc xe hơi cả, mà lại luồn đi cũng dễ dàng. Do đó đa số thành phố cấm cảnh sát không được rượt những người chạy nhanh. Chính vì vậy cho nên những cái người lái xe mà gắn máy mà họ có cái tánh như là không cần luật lệ đó, họ thường thường khi thấy cảnh sát bắt đầu nhấn ga giọt, biết rằng cảnh sát sẽ không bắt. Nhưng mà không phải là cảnh sát không bắt đâu. Ví dụ ngay lúc đó mà nếu có chiếc trực thăng ở trên trời thì đa số cảnh sát yêu cầu là chiếc trực thăng theo dõi để cuối cùng coi tới nhà nào đậu ở đâu đó, thì cho cảnh sát ở địa phương hoặc là chiếc cảnh sát nào gần nhất tới đó để bắt những người đó. Do đó hãy mình nói câu võ quýt dày thì cũng lúc nào cũng khỏi có móng tay nhỏ hết rồi Nhã Quyên.
Dạ vâng, và nếu mà như chú thấy cái số xe của cái người lái motorcycle đó mà chú không có giấy, chú có vẫn có thể bắt được không thưa chú?
Dạ, cái cảnh sát mà nếu mà có cái xe, tức là người cảnh sát là người witness, người thấy cái đó và họ giọt đi thì có quyền lấy license plate và họ có thể gửi ticket nhà, tùy theo thành phố họ muốn làm khó dễ hay không.
Dạ vâng, và cảm ơn chú, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với tiến sĩ Trương Minh Hẳn, được thực hiện trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào mỗi chiều thứ năm. Và trong chương trình này thì quý thính giả có những cái thắc mắc gì mà muốn gửi đến tiến sĩ Trương Minh Hẳn, hay mà có những cái câu chuyện gì mà xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày quý vị muốn chia sẻ với quý đồng hương thì quý vị cũng có thể, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Dạ chào Nhã Quyên và chào chú Ẩn. Đây là Leon chú.
Dạ xin mời anh.
À, chú Ẩn khỏe không chú Ẩn?
Dạ Lý khỏe không? Leon Lý.
Dạ, dạ khỏe chú. Chú cho Leon hỏi này. Cách đây 3 tuần Leon chạy trên đường 190, cái thằng kia nó chạy lẹ quá, nó đụng rồi nó bỏ chạy luôn đó chú. Thường thường mấy cái đó tội nặng không chú?
À, cái đó bị ở tù liền.
Ở tù liền mà nó ngay đèn xanh đèn đỏ luôn mà mình nó làm lẹ quá mình không kịp, mình chạy theo nó không kịp. Rồi
cái đó
lúc mà mình
ok, cái đó nếu mà Leon mà không bị thương á thì người đó sẽ chạy một tội là hit and run. Còn á, nếu mà mình có người trên xe mà bị thương mà cần có cấp cứu đó hoặc là cần phải đi vô bệnh viện đó thì người đó sẽ bị hai tội, một cái hit and run và một cái là fail to stop for and aid, tức là mình không ngừng để giúp đỡ người bị thương. Thì sẵn cái câu hỏi của Leon á, nhắc nhở đồng bào thêm lần nữa. Quý vị có mua insurance, quý vị không có sợ gì hết, lỡ đụng người ta, dù lỗi hay không lỗi, cái quan trọng nhất là sinh mạng của con người. Quý vị phải ngừng lại, để giúp đỡ cái nạn nhân đó, rồi sau đó mình mới nói chuyện với cảnh sát, chứ đừng nói, thôi tôi ngừng, tôi sợ cảnh sát bắt. Cái chuyện bắt hay không là trước sau cũng sẽ bị bắt. Là tại vì bây giờ Leon dò thấy tất cả những cái khu đường, nhất là trong khu nhà ở đây, Leon, thì đa số mấy cái nhà từ góc đường này kia họ đều có camera ở ngoài, do đó cái cơ hội mà đụng người ta bỏ chạy nó khó lắm. Và cảnh sát khi đụng một người bỏ chạy mà có thương tích họ sẽ làm tối đa, trước sau cũng bị bắt mà thôi.
Dạ cái lý do hỏi như vậy chú Ẩn, mà nó ngay ngập tư rồi, bây giờ mình gọi cảnh sát nó nói nó không cách nào mà tìm bắt được người đó hết, mà bây giờ nó nói mình nó muốn phải ra tòa làm giấy tờ này nọ giờ nào thì cái trường hợp cái chuyện
no. Cái chuyện mà cảnh sát nói cái câu đó một lượt lại
không có được.
một luật lệ nói rõ ràng, một khi mình là nạn nhân của cái hit and run, nó đụng xe bỏ chạy, cảnh sát bắt buộc phải làm giấy tờ báo cáo và phải bắt
nó không làm nữa, cảnh sát không làm giấy tờ báo cáo gì hết đó.
No, cái đó là luật lệ hit and run, ấy gửi cái lên trên Leon lên mạng đó, đánh cái chỗ là Texas law for hit and run thì sẽ nhìn thấy cái đó và mang cái đó lên hỏi lý do tại sao tôi bị hit and run mà ông không chịu làm báo cáo. Tại vì cái hit and run, cái báo cáo hit and run, mặc dù detective có thể làm hay không làm cái chuyện đó của họ, họ có thể điều tra sơ sơ nói là tôi bắt không được, nhưng cái đó cũng là cái báo cáo để mình đưa, ok, đưa cho insurance và insurance cần cái đó. Nếu Leon á, mà có mua insurance Việt Nam mình hay gọi 1,5 triệu, có cái earn insurance motorist á, thì cái hit and run
không nói, Leon không nói đề cập cái bảo hiểm. Leon cái người này chạy xe rất là negligent, tức là không có trách nhiệm, mà đụng người ta xong rồi nó dê cái xe là nó chạy luôn, nó quẹo phải, nó cặp cái lane rồi nó chạy luôn, nó cứ mà nó lùi quay á.
Leon, cái chuyện mà dù họ dê ra hay thế nào mà quẹt xe mình rồi bỏ chạy, cái đó là hit and run.
Dạ đúng.
Ok. Thật ra nếu mà cái người nhân viên cảnh sát không làm á, Leon lên thẳng gặp supervisor rồi complain. Còn nếu không á, lên thẳng cảnh sát trưởng hỏi đúng luật lệ, cầm cái tờ giấy lên hit and run law, hiểu không?
À.
Nói hỏi why you don't do it. Chứ chưa bao giờ mà chú nghe nói là một người nạn nhân mà bị hit and run mà cảnh sát từ chối không làm báo cáo.
Dạ, nó nói mà tụi nó là Leon có hai đứa con, cho đụng một cái xương sống cột mình nó ê luôn, nó giật cái nó ê luôn á chứ. Chuyện mà mình nói cảnh sát nói mày không sao thì mày khỏi làm việc rồi nhé. Leon thấy
no. No, trở lại thành phố đó đem tên cảnh sát đó nói chuyện supervisor ngay từ chỗ liền. Còn nếu Leon mà muốn làm lớn chuyện chút xíu á, đem hai đứa nhỏ đi check up cho make sure. Tại vì cái đó là uninsured motorist và trong đó có PIP mà, phải không?
Dạ, Leon không có đề cập đó, nhưng mà Leon muốn làm sao?
Không. Ở đây Leon không phải là chuyện Leon đề cập vấn đề tiền insurance hay không. Nhưng mà đây là những cái backup để complain với cảnh sát lý do tại sao mày không làm.
À, mà Leon muốn cái chính này, làm sao mà bắt được cái thằng hit and run chú ảnh?
Ok, cái bắt được cái đó tùy theo cảnh sát, trên đó có bận rộn và họ muốn làm hay không.
Mà
có nhiều
cái,
cái vụ á, người ta hit and run mà mình không có đủ điều kiện thì cảnh sát có tài nào cũng bắt không được hết. Nhưng mà nếu mà Leon lợi ngay thành phố, ngay cái chỗ ngã tư đường đó mà có những cái camera như red light camera rồi đó, thì Leon có thể lên cái municipal court request for cái camera ngày đó.
À,
ok.
Nó vẫn có cơ hội bắt được phải không chú? Nếu mà
thí dụ chỗ đó nó có camera của camera red light camera mà nhìn thấy. Cái thứ hai nữa, nếu chỗ đó có cái camera mà của cái DOT Department of Transportation mà gọi là monitor cái khu vực đó đó, thì mình có thể request cái đó. Còn nếu không á, làm lớn chuyện hơn chút xíu, đưa qua bên luật sư để nó làm. Ok. Còn á, ở đây cái quan trọng, cái câu của Leon nói á, mà đừng, Leon nói câu này rồi vài bữa gặp nhân viên cảnh sát nói với một người dân mình nữa, thì cái chuyện đó không đúng. Một khi đã bị hit and run, cảnh sát phải làm báo cáo. Ok. Và phải điều tra.
Leon có nói những cái gì đúng là cảnh sát không làm báo cáo, nhưng mà Leon nó muốn làm sao mà bắt được cái thằng đó, tại vì thằng đó nó chạy rất là liều mạng, tại vì có thể đụng chết.
Nếu mà cảnh sát không làm báo cáo thì cảnh sát đưa cha đi điều tra. Thành ra cái đầu tiên là phải có cái báo cáo trước. Rồi đó nó sẽ assign một người thám tử, tức là detective. Và detective chuyên môn về điều tra hit and run sẽ follow up, lại gặp mình lấy statement, phải không? Lấy statement xong chụp hình chiếc xe để coi nếu mà thật sự ra xe bị đụng nặng á, họ đi vòng vòng tất cả những cái garage ở trong vùng á, những cái chỗ sửa xe á, coi có ai làm body hay không. Nếu có làm body, họ chỉ cần hỏi ok, ngày đó mày thấy có chiếc xe nào lại làm body hay không, thì lợi đó nếu có chiếc xe nó ok, cái đây thì có chiếc xe này đụng từng rồi, nếu mà hơn á thì cái dấu đụng á, nó messy cái bên này, hoặc là họ có thể dùng cái Q-tip để họ wipe out cái chất gây cái chỗ đụng đó, để họ lấy, mình gọi giống như DNA con người đó, để lấy coi những cái chất chemical mà làm cái nước sơn của xe Leon có nằm ở đó hay không. Và có phải lấy cái Q-tip
wipe out ở bên cái xe của Leon để coi có match với cái chiếc xe mà họ thấy hay không. Ok?
Dạ. Dạ. Cảm ơn chú Ẩn. Dạ.
Ok, bye bye.
Dạ, cảm ơn anh Leon đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào. Và bây giờ Nhã Quỳnh xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, Nhã Quỳnh xin chào.
Xin lỗi, phải tôi không?
Dạ, phải ạ. Dạ, xin chào Nhã Quỳnh với quý danh ạ.
Tôi tên là Hoàng, tôi ở Garland.
Dạ,
tôi xin được chào cô gì hết.
Dạ, Nhã Quỳnh,
và Nhã Phương, và xin chào tiến sĩ Trương Minh Ảnh.
Dạ, xin chào.
Dạ, thưa tôi thì tiếp theo cái chuyện của cái anh mà nãy tên gì Leon gì á, tôi nghe tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên, bởi vì lý do giống như anh Ảnh mới vừa trình bày á, là tôi rất đồng tình, và tôi là cái người nạn nhân rất gần đây, mới khoảng cách đây 10 ngày tôi bị một cái người đụng tôi từ đằng sau và làm cho cái xe tôi đụng cái xe đằng trước luôn. Và cái ông đó, cái xe đó cũng rất qua là chạy mất tiêu. Và cái người mà tôi đụng hơn trước á, người vợ lái, người chồng ngồi kế bên, và người chồng bị rất là đau đớn, và ông khóc, ông la, rồi ông vô lăng phải tới chở. Và đồng thời cái người đi đường á, họ ngừng lại, họ làm chứng và họ chụp hình kia đủ thứ hết, rồi cảnh sát tới. Thì ông cảnh sát, ông là hết biên bản, và ông có nói rằng tao sẽ cố gắng bằng mọi cách đưa cho một cái cơ quan đặc biệt để đi tìm chiếc xe này. Nhưng mà riêng mày với lại cái xe kia thì đây là cái report của cảnh sát. Cái việc đưa cái report này cho cảnh sát thì nếu mà bảo hiểm muốn tặng gì thì tất cả mọi chuyện trong này có hết. Cho nên theo tôi nghĩ tất cả thì cho đến bây giờ cũng không có, tôi cũng không biết có cảnh sát bắt được hay không, nhưng mà bảo đảm là tôi đã có cái report của cảnh sát. Cho nên nếu có ai muốn biết cái điều này như thế nào thì cứ theo cái report, cái number của cảnh sát là họ biết hết tất cả mọi chuyện. Cho nên tôi nghe tôi cũng rất lấy làm lạ, không biết tại sao cái chuyện mà hit người ta anh rên vậy mà lại cảnh sát không có làm biên bản, không có report, là tôi đã rất làm lạ mình.
Dạ, cái chuyện đó thì để tôi nói anh nghe. Ở đây á, không phải là cái anh lý anh nói mà cũng không có lý, là tại vì có những người á, có những nhân viên cảnh sát á, bận rộn cái mà cái vụ nào mà khi mà nói cái này thôi không ai bị thương hết, thôi không cần phải làm report. Nhưng mà nếu mày hỏi, nếu mà mình quay ngược lại hỏi là đúng luật lệ á, tôi cần ông làm báo cáo ông có làm hay không, thì hỏi câu đó tôi chắc chắn ông cảnh sát phải làm rồi. Tại vì không có lý do gì mà cảnh sát không làm cái hết trên ranh hết. Đây là đầu tiên tôi nghe. Thành ra tôi hy vọng sau cuộc nói chuyện này anh Lý lên sở cảnh sát, mình cùng lên lại lý do tại sao. Nhưng mà cái quan trọng nữa là ăn thua cái lúc mình nói chuyện cảnh sát mình nói như thế nào nữa anh. Hiểu không? Giống như một cái vụ cướp trong nhà, trong khi cái thằng cướp thì vẫn còn trong nhà. Mà tiếng Anh, tiếng Âu á, còn anh Lý đây á, thì tiếng Anh rất là giỏi. Tại tôi cũng quen với anh lâu rồi. Còn á, cái người mà bị cướp ra trong nhà, khi mà 911 hỏi câu là you okay? Nói, I am okay, so. Ví dụ vậy đó. Thì người ta nghĩ là thằng cướp đã bỏ chạy rồi và không ai bị thương, do đó cảnh sát tới rất chậm. Nhưng mà nếu mình nằm mình la, thế là cái gì, cái la tiếng Việt Nam, tiếng Mỹ, tiếng gì vậy đó, nghe trong đó nó không hiểu gì hết. Tôi ra đằng thì anh người cảnh sát ở gần nhất sẽ tới. Anh hiểu không?
Dạ, tôi hiểu, nhưng mà ít nhất á, thì xe của anh Lý khi mà bị đụng như vậy đó, thì đương nhiên là xe anh cũng phải bị hư không nhiều thì cũng ít. Thì đương nhiên anh phải cần cái report của cảnh sát để mà đưa cho bảo hiểm chứ. Nếu không có cái đó bảo hiểm sao tính? Người tài sản không đòi hỏi, anh nói tôi cần cái report của ông để tôi có thể report cho bảo hiểm của tôi, tại xe tôi bị đụng và cũng bị ném mặt trời.
Tôi không cần cái xe anh hư thế nào. Một khi anh ve ra mà đụng chạy nước sơn của ta cũng gọi là hư.
Dạ, đúng rồi.
Dạ, mà bỏ chạy á là hết rên. Còn nếu mà quý vị sẵn đây nói luôn, nếu quý vị đi ra nó phạt kinh lót, chẳng lẽ bây giờ đứng chờ con trên xe ngồi khóc, quý vị làm ơn biên cái địa chỉ tên tuổi mình để trên đó. Vào thêm một cái nữa, quý vị kinh nghiệm nha. Là quý vị làm ơn chụp hình chiếc xe quý vị đụng giùm tôi từ đầu tới cuối. Để vài bữa bỗng dưng á, đây đã có chuyện rồi. về nhà cái xe cũ đó lui ra sau đụng mấy cái cột trụ xi măng để cho nát thêm chút nữa để cái instant đền thêm. Quý vị phải cẩn thận vấn đề đó, chụp hình có bảng số xe và chụp hình xung quanh xe coi cái tình trạng lúc đó như thế nào. Nếu người đó bỗng dưng 10 ngày sau gọi cảnh sát nói rằng xe tao bị đụng quá nặng mà cái người này bỏ chạy á, thì mình còn hình ảnh. Và thêm cái nữa, quý vị chạy ngoài đường hoặc là quý vị ở parking lot, quý vị có đụng người ta, quý vị làm ơn gọi chị 911 giùm, nói câu tôi có đụng màu tôi ra ra tôi có đụng trên xe số mấy, tên gì, hãng Toyota màu gì, mấy cửa mà tôi đứng chờ hoài không được. Do đó nếu mà có người nào gọi 911 cộng lên, xin đây là số điện thoại của tôi, đại khái như vậy, hoặc là cho cảnh sát thôi, ok không?
Dạ, anh Ẩn ra, với lại có cái này đó tôi cũng sẵn là hỏi luôn anh Ẩn ra cho ý kiến là giống như tôi trình bày với anh, xe tôi cũng bị đụng mà nó đụng đằng sau hư trước, tại vì làm tôi đụng cái xe đậu hơn trước luôn, mà cho đến bây giờ cũng không biết là cái xe đó có được bị bắt hay không, mà tôi cũng chờ hoài cũng không thấy không nghe gì hết, mà xe tôi là xe cũ, tôi chỉ mua bảo hiểm có liability thôi, cho nên tôi cũng không có dám report cho bảo hiểm, tại bảo hiểm nó cũng đâu có trả đâu.
Dạ, bây giờ như thế này.
Dạ.
Cái đó tùy theo cái hãng insurance thôi. Ví dụ như chiếc xe nào mà đụng hay sao không phải anh. Ok. Anh đụng một vàng á, cái thằng cuối cùng, cái thằng mà gây tai nạn nó chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ không có nó. Thì bữa cái hãng insurance trước hay sau nó sẽ quất với nhau thôi. Còn cái chuyện đó thì nếu anh đi sâu trong đó, anh phải mướn một luật sư thì họ mới giảng nghĩa cho anh nghe đi theo trong đó được. Còn cái chuyện là đây á, khi cái xe anh đụng cái xe đó, ví dụ như cái xe đó nó chỉ cần nó ok tôi thưa là tại vì ông này đụng tôi vậy thôi, thì insurance của anh đền cho bên kia vậy thôi, ok. Nhưng mà
tính ra thì theo tôi hiểu thì tôi đụng cái xe trước coi như là lỗi của tôi, nhưng mà tôi bị người ta đụng tôi rồi cũng chờ cái bảo hiểm của lần trước lem cho tôi mới tin.
Cái đó thì anh coi cái hãng insurance policy như thế nào và nói chuyện với agent nó hay hơn, hỏi tôi câu đó nha.
Dạ, yeah, ok, dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ,
yeah.
Ok, xin chào anh.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chú. Dạ, dạ, cảm ơn chú Hoàng đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị đang đến với chương trình Trăm Ngàn Nhà với chú Trương Minh Ẩn và bạn Quyên. Xin được mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ, Nhà Quyên xin chào.
Hello, dạ. Phải chị không em?
Dạ, phải chị tên gì thế chị?
Chị Ninh Lê.
Xin mời chị.
Nó đi hỏi chút xíu ha. Đi mấy miệng nó lấy hỏi đó. Hello.
Dạ.
Chị bị bóng lít thổi là sao?
Nè, cái mảng xấu nữa. Nè, em á bị giống như cái mảng xấu của em đó, mảng xấu cũ á mà em không có thay mảng xấu mới á. Giờ nó thổi em lại nhưng mà nó cho em nó nháy đỏ. Mà mình nó bị gì không? Nó không có làm gì hết, nó nói mày thấy đỏ.
Khoa. Cái bảng số cũ mà chị chưa thay bảng số mới mà bị cái gì tôi
hiểu. Em nó mãi số mới nhưng mà em không có ngắn vô. Nó mình cứng quá à, không ngắn rồi nó em bỏ lên xe luôn.
Ok.
Nó thấy nó mãi số rồi em, nó mới thổi em vô. Nó nói sổ thì xe này là đã 2 năm rồi mày không thay mãi số. Nó nói là có mãi số nhưng mà lại nó bỏ trong xe.
Ok, thì giờ cho chị tích cả kêu ra tòa phải không?
Nó nghĩ ra em nghe nò thôi. Nếu mà mình nghe nò mình nói làm sao, nó không có nhanh nít gạch, nó mình nghe nò đi.
Ok, nghe đây, nếu chị không có tích gạch thì làm sao biết chị ra tòa?
Nó nói em nhầm giấy thôi, nó không có nhờ tiền, nó không có nhặt tiền.
Nó không ai trả tiền hay đó, thì xin khoan hả? Chị có nhận được tờ giấy nào của cảnh sát không?
Đó, là giấy, nó nói thì phải đi nghe nò ngày đó.
Rồi, cái đó gọi là cái tích gạch đó chị ơi.
Vậy hả, bây giờ nó không nhờ nít gạch nữa.
Dạ không, cái đó là cái tích cạch đó.
Vậy
chị
hả?
Bây giờ cầm cái tích cạch nhớ ha, trong vòng 12 hoặc 14 ngày tùy theo cái tòa án ở địa phương mà người ta cho chị tích cạch. Chị đừng để quá ngày đó, chị sẽ bị cái tích cạch trong đầu nữa. Chị trong vòng đó, chị gọi ra ngoài tòa, ngoài tòa ở sau có điện thoại nói là tôi đồng ý, tôi muốn xin ra tòa. Còn hãy chị nói là tôi lỗi của tôi muốn đóng tích cạch thì cái chuyện đó của chị. Ok không? Ok. Còn nếu mà chị ra tòa đó, chị làm ơn cầm cái bản số mới. Chị cầm ra đó, nó quan tòa nói tại vì tôi đường bà, cái cách mà thay bản số tôi chưa biết làm. Mà tôi đi tìm người làm hay cái gì đó. Nhưng mà, ok, khoan. Nhưng mà đừng có nói tôi cái bản số đó là trên một tháng rồi mà chị chưa gắn là cái chuyện khác à.
Nè, một năm mà nhớ gắn.
Ồ, rồi đó thì thôi. Ok, trường hợp của chị á, là cảnh sát cho ticket là cái thứ nhất. Nếu chị mang ra tòa mà chị nói, ông hay là bà tòa cảm thấy nghe được, người ta có thể cho chị đi ra free. Còn không, chị phải đóng tiền ticket. Ok không? Rồi.
Đóng là bao nhiêu vậy nhớ?
Dạ, tôi không biết. Cái đó chị gọi lên cái tòa án, có điện thoại nào mới sao, ta sẽ cho biết. Ok không?
Ok. Yeah.
Nhưng mà cái đó không có... Cái đó không có cho hồ sơ lái xe của chị. Insurance không biết gì đâu.
Insurance không biết hả?
Không, insurance không có để ý vấn đề đó. Tại vì đây không phải là lái xe, ticket về lái xe. Mà đây là cái lỗi lầm là chị không gắn mã số. Nó không dính dáng. Thì mà lưu thông cả, ok?
Vậy thôi, nó không có sao á. Nhưng
dạ,
mà nó bị nó cạch
thôi nha. Khoan à, chị trả lời là nó không có sao hết. Đừng có nói ông ẩn, nó không có sao hết. Chị làm ơn, chị xách cái ticket ra tòa và cái bản số mới. Giảng nghĩa cho ông tòa, nếu ông nghe được, ông có thể tha chị, còn không ông phạt phân nữa. Hay là ông nói câu không, bà lỗi hoàn toàn thì bắt chị đóng tiền ticket. Nhưng mà cái ticket này thì không có nặng tiền đâu chị. Ok không?
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Lê đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Nhã Quyên xin chào ạ.
Hello, xin chào.
Dạ, xin chào Nhã Quyên, Quý Danh ạ.
Xin chào Nhã Quyên, xin chào anh Ảnh. Tôi tên Yến ở An Đông Tân. Tôi có cái việc như vậy. Tôi ra xe xong rồi đụng vô cái đầu xe của họ. Nhưng mà cái xe của họ chỉ chạy thôi. Còn cái xe của tôi thì bị móp. Thì bây giờ cái người mà cái xe mà bị chạy á, thì có người đứng ra ở giữa nói là bây giờ không có, hai bên không có dùng insurance. Bây giờ cái người mà bị chạy xe á, là bây giờ đi hỏi shop coi là bao nhiêu tiền. Thì tôi trả tiền như vậy. Nếu mà tôi nghĩ là tôi trả tiền xong rồi họ quay lại, họ có nói ngược lại nhưng không ngăn ngẩn.
Rồi, bây giờ nó có hai cách chị làm. Một á, là chị thâu băng cái cuộc nói chuyện của chị, rồi xong chị chụp hình cái chỗ mà nó bị chạy đó, hiểu không?
Yeah.
Rồi xong chị đưa tiền, nói ok đây là 100 đồng, tôi đền cho cái dấu chạy này, tức là mọi chuyện mình sẽ xong hết phải không? Rồi người kia nói, chị nhớ kỹ là phải nói là người kia tên gì, chiếc xe số mấy, hoặc là nếu mà chị có một người nhân chứng đứng đó, nhất là người hàng xóm nói, hồi tôi có dè xe ra, tôi đụng trầy, ông làm ơn làm chứng, tôi đã đưa tiền đền bồi thường vào ông này. Không cần cho cái người nhân chứng biết là mình đền bao nhiêu, mà cái người mà bị đụng xe họ chỉ nói câu, ok, everything ok, good, don't worry about that, thì vấn đề đó là yên, ok không? Còn không á, bắt ổng biên cái tờ giấy tôi tên là gì, ngày đó bà đó có dè đụng xe và bà đã đền tôi số tiền và tôi đã đồng ý, không thưa gửi gì bà hết. Ok không? Nhưng mà không làm nó quay ngược lại tiền mất tật mang.
Dạ, dạ. Ok, cảm ơn anh. Dạ,
vâng.
Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến đây thì thời gian không còn nhiều nữa. Và có những điều gì quan trọng chú muốn chia sẻ trước khi mình rời chương trình không thưa chú?
Ok, thêm cái nữa là có nhiều người rất lo sợ là vấn đề cái tích cạch của xích bèo đó, Nhã Nguyên.
Yeah.
Là cái thức là seat belt đó, là cái first offense đó, theo cái luật của Texas là 25 đồng. Nhưng mà sau đó là 200 hoặc là 250 đồng. Và thêm một vấn đề nữa, nhắc lại, từng rồi tôi có nhắc, và từng này tôi nhắc nữa là tại vì có những người vẫn vi phạm. Là nói rằng tôi để cái điện thoại cái bên bỗng dưng reo là tôi cầm lên trong lúc tôi chỉ vô khu trường học. Tôi đã dặn rồi. Khi lái xe gian khu trường, sắp sửa vô khu trường học, làm ơn bỏ cái điện thoại, cất kêu bóp. Dặn cho đừng kêu hoặc là tắt đi, rồi sau đó mình dặn lên. Tập cái đó là một cái thói quen. Thì quý vị sẽ đỡ tốn kém. Tại vì một khi mà chị quý vị bị vô khu trường học, quý vị cầm cái đó là tiền phạt không bao giờ dưới 200 đô đâu. Hên lắm, quan tòa cho 100, 150 là hên. Do đó quý vị, không phải vấn đề mình bị phạt hay là vấn đề cảnh sát phạt mình, mà vấn đề an toàn của con em, của người khác. Và trong đó có thể là có con em của quý vị. Thì có nhiều người nói tôi câu là mấy bà kia cầm điện thoại nói, mấy ông kia cầm điện thoại nói, mỗi người chúng ta làm bổn phận mình trước đi, Còn cái người nào vi phạm luật lệ thì để cảnh sát làm việc nếu họ xui họ gặp. Do đó tôi khuyên tất cả quý vị đi vào trước khi đưa con ra khỏi nhà, làm ơn nhấn cái điện thoại tắt bỏ trong bóp. Khi về tới nhà dặn điện thoại on lên, hoặc là khi mà đưa con rồi đó quý vị vô siêu thị. Tôi thấy giống như có một số người đi vô đi chợ đó Nhã Nguyên.
Dạ. Yeah.
Mới vừa lên xe đề máy thôi là cái điện thoại một tay cầm trên tay, tay kia dè ra mà dè có một tay thôi. Thì tôi thấy không biết chuyện gì mà phải nói mà đến độ mà gấp dữ vậy. Do đó tôi thấy quý vị nên làm bổn phận mình để chi tránh được những cái nguy hiểm cho người khác cũng như là phiền não cho mình. Nếu mà mình đụng cái xe người ta giống như cái vị hồi nãy không phải xài điện thoại. Nhưng mà nhiều khi dè ra mà mình bất cẩn hay là cái tài năng dè yếu á. Mình đụng gặp cái người cà chớn, họ làm tới cùng, nói chiếc xe tôi về sơn, tôi cũng không đồng ý làm tốn tiền mình thôi. Do đó quý vị lái xe, lên xe làm ơn. Nếu chiếc xe không có cái màn ảnh mà để cho biết là nhìn thấy hình ảnh xe sau đó Nhã Nguyên,
yeah.
Thì làm ơn khi quý vị ghe xe đó, dòm trái, dòm phải và quay cái đầu ngược ra sau để nhìn trước khi mình lái. Ok ha, còn mình không chắc ăn á, mình để cho người biết lái xe người ta ghe. Tại vì có nhiều cái chỗ mà khu chung cư á, chú thấy là xe cộ đậu chật cứng hết. Do đó có người mà lái yếu thế nào cũng đụng người ta. Thì hôm nay một cái ngày cũng rất là đẹp trời, sáng có mưa chút xíu. Thì chúng tôi xin quý vị hãy đừng gấp gáp, lái xe bình tĩnh và luôn luôn bỏ điện thoại xuống. Nhất là đừng có text message để chi về nhà an toàn và không gây tai nạn trên xa lộ. Và chúc tất cả quý vị một ngày đẹp trời và hẹn gặp quý vị thứ năm tuần sau. Và hân hạnh một lần nữa làm việc với Nhã Nguyên và giúp Nhã Nguyên một ngày còn lại với đài Sài Gòn 1600 để giúp đỡ đồng bào.
Dạ, xin cảm ơn Nhã Nguyên. Dạ cảm ơn chú và chúc cho chú có một ngày bình an. Và quý vị vừa đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và sau chương trình quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp tới văn phòng của tiến sĩ Trương Minh Ẩn qua số điện thoại 817-884-1306. Chúc cho quý vị có một ngày bình an.